siêu cấp hoàng kim thủ, chương 224, điều này là không thể. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN người vừa trúng lớn cách chỗ mấy người Lý Dương không xa, từ chỗ Lý Dương có thể thấy người ta đang tụ tập đông nghịch ở phía đó, còn đông hơn số người đứng xem Lý Dương giải lúc nãy nữa. Alo, vâng, chúng tôi đang ở cùng nhau, ở máy giải thạch sau quầy số 39, được. Tư Mã Lâm vừa nói chuyện điện thoại vừa liên tục gật đầu, nói xong hắn nhìn Lý Dương một cách cổ quái. Ai vậy, là mấy người lão Trương hả? Trịnh Khải Đạt đang bận rỗi nước vội hỏi một câu, người gọi điện đến trong lúc họ đang ở hiện trường giao dịch nguyên thạch e rằng chỉ có mấy người Trương Vĩ thôi. Là lão Vương, ông ta nói người vừa giải chúng lúc nãy là Thiệu Ngọc Cường, hơn nữa hắn cũng giải được cao cấp băng trùng. Tư Mã Lâm gật đầu, rồi hắn nhìn sang Lý Dương lúc này vẫn đang còn giải thạch. Thiệu Ngọc Cường, đúng là hắn sao? Trịnh Khải Đạt ngẩng đầu nhìn một cách kinh ngạc, người của các công ty châu báu nghe mấy người Lý Dương nói như thế chợt rộn ràng lên, lại thêm hai người nữa rời đi, Thiệu Ngọc Cường cũng có một sức hút nhất định đối với họ. Trên khuôn mặt Lý Thanh lúc này lại lộ vẻ tự hào, không hổ danh là tam công tử lợi hại nhất của công ty ông ta, Lý Dương vừa giải được một miếng băng trùng thì anh cũng giải được thêm miếng nữa, làm cho sự kiêu ngạo của Lý Dương bị dìm xuống không ít. Thiệu Ngọc Cường không đi xem đồ thạch ám tiêu sao? Hắn chạy đến khu giao dịch tự do này làm gì? Lý Dương bỗng ngẩng đầu hỏi một câu, tuy nhiên tay vẫn không rời khối kim ti trùng. Ai mà biết được chứ? Tư Mã Lâm nói xong bước đến tiếp tục giúp Lý Dương một tay. Nghe tin băng trùng lại xuất hiện, người ta rời đi càng nhiều hơn, trong nháy mắt mà chỉ còn khoảng mười mấy người là vẫn ở chỗ Lý Dương, người đi đa phần đều là người của công ty châu báu, người của An Thị vẫn ở lại, Lý Dương là cố vấn đồ thạch của họ, là người họ bắt buộc phải cổ vũ. Rầm rầm, lớp vỏ cuối cùng đã được cắt ra, Lý Dương dùng đá mài cẩn thận mài những tạp chất còn giữ lại trên bề mặt phỉ thúy. Tư Mã Lâm bỗng giơ tay vẫy vẫy, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân đều đã chạy đến nơi. Lý lão đệ, nghe nói lúc nãy cậu cũng vừa giải được băng trùng. Vương Hạo Dân vừa đến, chưa kịp thở đã vội hỏi, Trương Vĩ cũng đưa vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Dương. Không phải tôi, Lý Dương lắc đầu nói. Không phải cậu, vậy là người ta đồn nhảm sao? Thiệu Ngọc Cường trước khi giải được băng trùng có giải được một loại phỉ thúy khác, vừa nghe nói cậu giải được băng trùng hắn liền lập tức đổi đồ thạch, quả nhiên là đã giải ra được băng trùng. Vương Hạo Dân tức tối nói, Trương Vĩ cũng ấm ức không kém, từ khi Nam Dương và Thiệu Ngọc Cường kết oán với nhau, hai người bọn họ là người hận Thiệu Ngọc Cường nhất. Anh để tôi nói hết đã, người giải được không phải là tôi mà là anh Tư Mã. Lý Dương cười khổ lắc đầu, Tư Mã Lâm giải được băng trùng lần này đúng là không liên quan gì đến Lý Dương cả, nhưng mấy người này lại đổ công lên đầu hắn. Là Tư Mã, Vương Hạo Dân khựng người lại một lúc rồi lập tức cười ha ha. Lý lão đệ biết đùa từ lúc nào vậy, Tư Mã Lâm giải được hay cậu giải được thì có gì khác nhau đâu. Là người của các cậu giải được là được rồi, Lý lão đệ cậu giải thêm một miếng băng trùng nữa đi, phải dằn mặt bọn họ mới được, nếu mà được thủy tinh trùng thì càng tốt. Trương Vĩ đứng một bên cười nói, lúc nãy hai, góc truyện audio.com, người cứ tưởng là nói đùa. Tư Mã Lâm cũng cười khổ một tiếng, hắn biết đi với Lý Dương sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được, lần này rõ ràng là nhờ vào trực giác của hắn nhưng công lao lại là Lý Dương hưởng. Tuy nhiên Tư Mã Lâm cũng không để ý chuyện đó làm gì, từ trong tiềm thức của mình hắn cũng nghĩ chuyện này có liên quan đến Lý Dương, nếu không nhờ vào sự may mắn của Lý Dương thì hắn làm gì giải được băng trùng chứ. Chơi đổ thạch cũng đã nhiều năm, số lần tham gia giao dịch nguyên thạch cũng không phải là ít, nhưng chỉ lần này có Lý Dương đi theo hắn mới mua được băng trùng. Được rồi, Lưu Cương, đưa cho tôi một khối nữa đi. Gom xong phỉ thúy, Lý Dương quơ tay về phía Lưu Cương, Lưu Cương lập tức chuyển thêm một khối đổ thạch nữa đến, phỉ thúy kim ti trùng đã giao cho Trịnh Khải Đạt rồi. Mấy người ở công ty châu báu nhìn Trịnh Khải Đạt có vẻ thèm thuồng, nói đúng hơn là thèm miếng phỉ thúy mà hắn đang cầm, chỉ mới có mấy ngày mà Trịnh Khải Đạt đã thu về mấy miếng phỉ thúy rồi, thèm thì cũng có thèm đó nhưng họ vẫn không mấy lo lắng, đường nào thì Trịnh Khải Đạt cũng mang chúng ra bán đấu giá, đến lúc đó cạnh tranh cũng chưa muộn. Khối đổ thạch mà Lưu Cương đưa cho Lý Dương là phỉ thúy phù dung trùng, bốn khối đổ thạch còn lại ngoài thủy tinh trùng ra còn lại tất cả là phù dung trùng. Mặc dù đây chỉ là một khối bình thường nhưng cũng đáng giá trên trăm vạn. Đổ thạch này nhỏ hơn so với những khối khác, Lý Dương tỉ mỉ quan sát, hắn đánh dấu một đường rồi đặt xuống dưới máy cắt. Mấy người đứng xung quanh bắt đầu bàn tán về khối đổ thạch này. Đổ thạch nhỏ nên tốc độ giải nhanh hơn, chưa đầy 10 phút lát cắt đầu tiên đã được hoàn thành, Lý Dương nhìn đồng hồ tranh thủ thời gian buổi trưa để giải hết số phỉ thúy này cũng không phải là không thể, dù sao chúng cũng không phải loại lớn. Phù Dung Trùng, là Phù Dung Trùng, Lý lão đệ, cậu lại trúng nữa rồi. Trịnh Khải Đạt đang giúp dội nước, hắn chưa kịp rửa xong đã vội kêu lớn, mọi người đều xúm lại xem, nhìn thấy miếng phỉ thúy Phù Dung Trùng màu xanh lá mạ lộ ra ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ. Nếu tính thêm miếng băng trùng đầu tiên nữa thì mấy người Lý Dương đã liên tiếp trúng được 3 miếng rồi, có Lý Dương ở đây hình như việc giải chúng đã trở nên dễ dàng hơn hẳn. Anh Tư Mã, anh Trịnh, chúng ta nhanh tay lên chút nữa đi, tranh thủ trưa nay giải hết số đồ thạch này, xong việc tôi mời mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn. Lý Dương vỗ vỗ tay, mấy người Tư Mã Lâm ngẩn người ra một lúc rồi cùng cười ha ha. Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt xông xáo tiến lên phía trước giúp đỡ. Ba người gộp lại làm nhanh hơn hẳn, chưa đầy 20 phút phỉ thúy đã được gỡ ra. Trịnh Khải Đạt ôm phỉ thúy cười đến nổi méo cả miệng. Liêu Cương, đưa cho tôi khối nữa. Ý Dương đầu cũng không thèm quay lại quét quét bụi vương trên máy cắt. Chỉ một lúc sau Liêu Cương đã ôm đồ thạch chạy đến. Cầm đồ thạch trên tay Lý Dương chưa kịp đặt lên máy giải đã ngẩn người ra một lúc. Khối thứ ba này đúng là khối thủy tinh trùng màu xanh tổ mẫu. Theo tính toán của Lý Dương thì đây sẽ là khối đồ thạch sau cùng. Nghĩ một lúc Lý Dương bắt đầu cố định đồ thạch, hắn còn lắc đầu cười nữa. Đã đem đến rồi thì không trả lại nữa, bây giờ giải thì bây giờ giải thôi, giải xong chắc chắn mọi người sẽ còn sững sốt hơn nữa, lần này thì mấy người bên công ty châu báu sẽ không còn coi thường công ty họ. Góc truyện audio.com, nữa, Lý Dương từ từ ấn cây dao xuống, lần này hắn làm thận trọng hơn những lần trước, hắn không trực tiếp cắt phỉ thúy ra mà men theo mép để cắt. Miếng phỉ thúy này nếu gặp bất cứ một tổn hại nào đều tính bằng tiện vạn trở lên chứ phải chơi. Chưa đầy 10 phút đã hoàn thành lớp vỏ thứ nhất, Lý Dương quan sát phần hiện ra trên bề mặt cắt, hắn gật đầu mãn nguyện. Giải càng nhiều thì tay nghề của hắn càng trở nên lão luyện, đặc biệt là vận dụng phương pháp của Tần Dũng, mặc dù giải không nhanh bằng Tần Dũng nhưng so với trước đây hắn cũng tiến bộ lên rất nhiều rồi. Bề mặt lớp bụi này cũng không tồi, có khả năng là sẽ giải được băng trùng hoặc là thủy tinh trùng. Lý lão đệ, nhanh giải miếng băng trùng này ra đi để chúng tôi còn đốt pháo, tôi sắp không chờ được nữa rồi. Trịnh Khải Đạt cẩn thận nhìn mặt cắt rồi gật đầu nói, Trương Vĩ, Vương Hạo Dân, Tư Mã Lâm và cả Cố lão nữa cũng gật đầu theo, đúng là khối đồ thạch này rất tốt. Yên tâm, sẽ có lúc cho anh đốt pháo. Giải được khối thủy tinh trùng này Lý Dương cũng vui mừng không kém, hắn cười lớn nói với Khải Đạt một câu rồi cầm máy mài bắt đầu mài đá, trước tiên phải mài xong phỉ thúy đã, mọi chuyện tính sau. Đoàng 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 đoàng, phía xa bỗng dội lại một tràng pháo nổ, mấy người Trương Vĩ cùng quay đầu nhìn lại, tiếng pháo đúng là phát ra từ phía của Thiệu Ngọc Cương. Mọi người đợi ở đây, để tôi đi xem thế nào. Vương Hạo Dân nói xong liền tức tốc chạy đi, mấy người Trương Vĩ có muốn ngăn cũng không được. Đoàng 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 đoàng, lần này không giống với những lần trước, tiếng pháo lại vang lên, nhưng không phải chỉ một giây mà là nhiều giây cùng nổ một lần. Lý Dương đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tư Mã Lâm. Chẳng lẽ bên đó có người liên tục giải chúng, nếu không sao lại đốt nhiều pháo đến thế? Mặt Tư Mã Lâm trở nên thận trọng hơn, Trương Vĩ thì lại khó coi hơn một chút. Sau một phút ngỡ ngàng, mấy người công ty châu báu đều chạy về phía đó, cuối cùng chỉ còn lại Liêu Khiêm của An Thị và Lý Thanh của Thiệu Thị. Lý lão đệ, chúng ta đừng để ý đến họ nữa, tiếp tục công việc thôi. Tư Mã Lâm sầm mặt nói, Trịnh Khải Đạt lúc đó cũng có chút không đành. Chỉ còn lại có hai người xem nhưng mỗi người một biểu hiện khác nhau, Liêu Khiêm thì cười khổ, vẻ mặt đầy lo lắng, Lý Thanh lại đắc ý một cách khác thường, hắn cũng hơi sốt ruột nữa, rất muốn chạy về xem nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại chỗ Lý Dương. Sau khi Lý Dương giải được phỉ thúy băng trùng, công ty đã ra lệnh cả ngày hôm nay phải theo sát hắn, xem hắn giải được bao nhiêu phỉ thúy tốt, chuyện mua hàng sẽ giao cho người khác làm, việc của hắn bây giờ là túc trực bên cạnh Lý Dương. Liêu Khiêm cũng vậy, hắn ngoài việc quan sát Lý Dương còn phải làm công tác phục vụ cho Lý Dương nữa, tuy nhiên bên cạnh Lý Dương còn có rất nhiều người, nên hắn cũng không cần nhúng tay vào việc gì cả. Tiếng pháo càng trở nên phức tạp hơn, không ít người vẫn còn đang đốt pháo, người ta chạy lại phía Thiệu Ngọc Cường mỗi lúc một đông, chưa đầy một lúc mà đã chật cứng người rồi. Lý Thanh bất ngờ nhìn Lý Dương, hắn đắc ý nói. Anh Lý, đây có phải là lần đầu tiên anh tham gia giao dịch Nguyên Thạch Bình Châu không? Đúng vậy, Lý Dương vẫn còn đang mài đá, phỉ thúy sắp lộ ra rồi, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn trả lời. Lý Thanh bỗng ngẩng đầu ngạo mạn nói, chẳng trách mà anh không biết người ta vì sao lại đốt một lần. Góc truyện audio.com, nhiều pháo như thế, nếu giải chúng phỉ thúy bình thường thì người ta chỉ đốt một giây thôi, nhưng nếu là trường hợp ngoại lệ, giải được phỉ thúy thủy tinh trùng thì những người xem xung quanh cũng đều đốt pháo để chúc mừng. Nói đến đây Lý Thanh càng kiêu ngạo hơn nữa. Lý Dương quay lại nhìn Tư Mã Lâm cười khổ gật đầu, Lý Thanh nói không sai, chỉ khi giải được thủy tinh trùng người ta mới đốt pháo như thế. Lý Thanh cười hi hi nói tiếp, Lần này thì có thể khẳng định tam công tử của chúng tôi đã giải được thủy tinh trùng, mọi người giờ đang chúc mừng anh ta, nghe nói lúc còn ở Nam Dương anh đã có lần thắng cậu ấy, nếu lần này anh muốn thắng, e rằng.
À, điều này là không thể. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vũ cách chương.